Did you know a 2018 study showed half of prenatal vitamins tested had unacceptable levels of heavy metals? I'm Kat, mother of three and founder of Ritual. When I was 4 months pregnant, I couldn't find a prenatal I could trust, so I created my own. Ours is made traceable, third-party tested for heavy metals, and recently earned the Purity Award from the Clean Label Project. But don't just take my word for it. Get 25% off at ritual.com/podcast.
Tên tiếng Việt của em là Huyền Thơ và tên tiếng Anh và nickname mà mọi người hay gọi là Kiwi, Kiwi Fan. Hiện tại thì em đang là quản lý cho nghệ sĩ hip hop artist Suboy và quản lý một công ty về nghệ thuật và âm nhạc mà chuyên về hip hop.
Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới.
Yes.
Cảm ơn Kiwi. Kiwi là một người Việt Nam ngày nay đó, đối với Kiwi có ý nghĩa gì?
Ok, cái câu hỏi này của anh Ken rất là khó, tại vì em là người Việt Nam, em sinh ra em lớn lên ở đây, cho nên là mình chưa có bao giờ đặt cái câu hỏi đó hết. Nên để trả lời thì lúc nào mình cũng nghĩ là mình rất là tự hào là người Việt Nam. Nhưng mà nếu mà đi sâu vào bên trong là tại sao tự hào á, thì có những cái đặc tính giống như là chăm chỉ nè, hardworking, chăm chỉ và rất là sáng dạ, là lúc nào cũng muốn học hỏi thêm và có cái khả năng thích nghi rất là cao. Thì em nghĩ đó là cái đặc tính của người Việt Nam.
Khánh nghĩ là trong gần 10 năm hay là chắc cũng phải hơn á, chưa bao giờ mà Ken với Kiwi ngồi nói tiếng Việt. Ken về Việt Nam là gặp Kiwi là nói tiếng Anh. Lần đầu tiên là Ken với Kiwi trao đổi bằng tiếng Việt bao nhiêu như là hôm nay. Tại sao mà tiếng Anh của Kiwi nó lại perfect? Tại vì Ken cứ nghĩ là Kiwi là một người Việt kiều lúc mà Ken gặp.
Cái này thì em phải cảm ơn mẹ của em rất là nhiều. Tại vì mẹ của em kiểu như chị thấy được tương lai hay sao á, mà chị đã hồi 5 tuổi, từ lúc em còn ở ngoài Ninh Thuận là mẹ đã cho học tiếng Anh. Và chỉ là học từ từ, học chút, học Apple, you know, Sun, những cái nó rất là đơn giản. Thì khi mà đi vô trong Sài Gòn, chuyển vô trong Sài Gòn thì mẹ mới cho em đi học tiếng Anh ở nhà văn hóa thiếu nhi vào mỗi cuối tuần. Vì cái chương trình đó nó cũng vừa khả năng chi phí cho mẹ. Sau đó thì em vào năm cấp 2 thì em thi vô một cái lớp tiếng Anh đặc biệt của một cái trường. Cấp 2 thì em đậu vô trong cái lớp tiếng Anh đó. Và mình học tiếng Anh, vừa tiếng Anh của người Mỹ và học luôn tiếng Anh của người Việt Nam dạy. Thì đó là em học double, gọi là hai chương trình cùng một lúc. Người ta cấp 2 thì chỉ đi học một buổi thôi, nhưng mà em học từ sáng tới chiều tối luôn. Thì và cái đó là cái thời gian mà em, khi mà em học tiếng Anh thì trong cái quyển sách, em nhớ cái quyển sách tiếng Anh đó có dạy về văn hóa của Mỹ. Và những cái artist mà em được biết đến là họ mang là Whitney Houston, Elvis Presley, Michael Jackson. Và vì mình học tiếng Anh cho nên là mình sẽ nghe nhạc tiếng Anh, thì em mới nghe nhạc của Britney Spears, em nghe nhạc của Backstreet Boys, and từ đó em nó cái sự hứng thú của mình đến cái nền văn hóa của Mỹ nó lớn lên rất là nhiều. Và sau đó thì em tiếp tục em học qua coi phim. Em coi rất là nhiều phim Mỹ, em nghĩ em học tiếng Anh qua phim truyền hình của Mỹ. Nhưng mà có cái động lực này để cho em nói tiếng Anh giỏi á, là tại vì em có một người em họ học rất giỏi tiếng Anh. Và khi mà mình kiểu như mình, em cũng thích, em cũng muốn tập tiếng Anh, mà em nói chuyện với him thì he mới comment like, oh, like, you know, tiếng Anh của em giống như là người người Pháp nói tiếng Anh. I'm like, nghĩa là sao? What's that mean? And then so I'm like, okay, I need to like, có thể là phải tập kỹ hơn cái accent. Xong rồi sau đó là em luyện thêm, and then gặp lại him, and then he nói là, oh, bây giờ thì nghe giống như người Hồng Kông nói tiếng Anh. So Nhưng mà nó kiểu như nó là một cái challenge. So em sau đó thì đến năm em nghĩ là khoảng 20 tuổi là em bắt đầu biết những cái anh chị Việt kiều, nhưng mà em gặp chị Britney, Tran, và mình bắt đầu nói chuyện với anh chị thì Tony Toka, Andy, và họ nói là họ không hiểu tiếng Anh của em. Mà trong khi em nghĩ là tiếng Anh của em cũng giỏi lắm chứ bộ. Vậy từ đó thì làm cho em mới muốn học thêm cái accent, và mình có những cái từ mình giống như mình không có biết cái chỗ nhấn nhá, nhấn nháy ở đâu, và mình giảm cái âm của mình lại, rồi có nhiều cái âm mình mới nhận ra là người Việt Nam mình không có, xong rồi tiếng Anh nó lại có xu. Nhưng mà cái này em nghĩ là cái thử thách mà em tự em đặt ra cho bản thân em, để em nghĩ là thì I think everyone can do it, ai cũng có thể làm được.
Anh nghe cái này anh thật là anh nghe rất là hấp dẫn, là tại vì anh không ngờ em nói tiếng Việt hay như vậy. Nó nghe hơi mâu
Không
thuẫn
biết à. Hồi trước em là MC đó, không biết
tại vì Kiwi với Ken mỗi lần mà ngồi nói chuyện với nhau cả 10 năm nay đó là nói tiếng Anh không à, thì Ken cứ nghĩ là tại
rồi.
Kiwi là trong cái nhóm Việt kiều đi từ chắc bên Việt bên Mỹ qua qua ở Việt Nam. Anh cũng không bao giờ nghĩ là thì Kiwi là một người sinh để Việt Nam. Thật ra anh cũng không nghĩ ra, tại vì cũng đâu có đối thoại bằng tiếng Việt đâu, toàn là đối thoại bằng
Đúng
tiếng Anh.
rồi.
Mà
Đúng
nhiều
rồi.
rất là nhiều thời gian đi chơi chung với nhau thì toàn là nói tiếng Anh không à, chứ đâu có nói tiếng Việt. Mà bây giờ không ngờ là lần đầu tiên là Kiwi biết anh nói tiếng Việt bao nhiêu, hôm nay là nhiều lắm, mà không ngờ là nghe nó mắc cười, nhưng mà tiếng Việt của Kiwi rất là chuẩn. Of
Cảm ơn anh. Không có thời điểm em cũng bị nói là em cũng bị quên tiếng Việt anh. Tại vì
không
mình
sao
nói
đâu.
tiếng Anh riết nè. Em làm cho công ty Singapore cho 6 năm. Em toàn nói chuyện tiếng Anh cho 6 năm, xong rồi em cũng hang out với lại bạn người nước ngoài. Cho nên là xong em cứ hay bị la là tại sao là người Việt Nam mà họ không có nói tiếng Việt giỏi, rồi xong rồi hay nó, xong em cũng nói ok thôi, cái này mình không có được lấy cái lý do là mình nói tiếng Anh hay mình quên tiếng Việt, cái này bị la chết. Bây giờ dạo gần đây khoảng thời gian gần đây là đặc biệt là làm việc với lại khách hàng người Việt Nam nhiều hơn, thì em bắt buộc em phải nói tiếng Việt cho nó ngắn gọn, rõ rõ ràng nữa.
Hồi hồi đó Kiwi học đại học thì Kiwi học môn gì?
Ok, đi học đại học là em học tiếng Trung, tiếng Chinese và tiếng Anh, học về xuất nhập khẩu, import and export. Thì cái tiếng Trung Quốc là tại vì mẹ em cũng là một người rất là tuyệt vời luôn, suy nghĩ đến những cái tương lai rất là xa, và si kêu em ok bây giờ cứ đi học đi, xong rồi tính gì tính mà mình học lại từ đầu, và rất là khó để cho em học tiếng Trung, tại vì cái em đã quá quen với lại cái ngôn ngữ tiếng Anh rồi. Thì khi mà học tiếng Trung Quốc xong thì em thấy là ok, em đủ để hù người ta là ok, tao có thể nói được tiếng, nhưng mà thật ra không biết gì hết. Học bốn năm là trả lại hết.
Từ từ cái lúc mà Kiwi ra trường tới khi mà Kiwi manage hả, tiếng 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 Việt mình kêu bằng quản lý
Quản lý, dạ đúng rồi.
Suboi như vậy đó, thì Kiwi có thể giải thích cho anh cái hành trình hả, cái journey tới
Cái hành
từ
trình,
từ
dạ.
hồi hành trình từ lúc mà Kiwi ra trường tới đại khái là lúc mà bắt đầu manage Suboi.
Cái lúc mà em ra trường á là em đã biết Xu rồi. Em biết Su lần em gặp Su lần đầu tiên là năm đó là Su 19 tuổi và em 21 tuổi, thì em có quay một cái chương trình truyền hình về hip hop cho kênh Yan TV làm về sản xuất, thì có gặp Su ở trong một cái set set quay. Thì hồi đó em chỉ biết Kimmy là người female rapper, đầu tiên ở Việt Nam. Và sau đó qua cái chương trình đó mới biết là trời, ở Sài Gòn cũng có một cái bạn female rapper luôn. Thì em cứ theo dõi Su và kiểu như fan như đâu. Mặc dù không có nghe hip hop nhiều nhưng mà mình cũng like, oh my god, có nữ hát rap, that's amazing, thật là tuyệt vời. Thì em chỉ ủng hộ, kiểu như là ủng hộ bạn cho nhưng mà trong cái lúc từ năm em ra trường cho đến năm em gặp Su là 6 năm là em làm việc với lại một cái công ty về về marketing của Singapore. Thì tụi em làm mấy cái proposal gửi cho khách hàng thì lúc nào cũng bỏ tên của mấy hip hop artist, em cũng bỏ tên của Chu, bỏ tên của Kimmy, bỏ tên của anh Việt Max. Tại mình muốn mình muốn đẩy hip hop, giới thiệu hip hop đến đến các khách hàng của mình. Và không biết tự nhiên chắc có thể mình manifest tiếng Việt là mình suy nghĩ về nó nhiều. Và em còn nhớ là năm 2014 khi mà em đi casting cho cái chương trình thi thi về marketing á, là người ta hỏi là ok, sau tương lai mày muốn làm cái gì, thì em mới nói là ồ, tương lai có thể tôi muốn làm việc nhiều hơn với lại Suboy.
Wow.
Yeah, cái đó là năm 2014 mà lúc đó em với Su đâu có gì đâu, tụi em chỉ là bạn hang out với nhau thôi, và không hiểu sao tự nhiên lúc đó nói như vậy. Và tình cờ là đến khoảng đầu năm 2015 thì có gặp Su và hang out với Su lại, và thấy là Su cũng đang có hơi khó khăn trong cái công việc của mình. Thì năm 2015 lúc đó em cũng muốn thay đổi cái job nhưng mà em chưa có biết chính xác là em sẽ làm cái gì. Tại vì em nghĩ cái tính của em thì khi mà em quyết định là em sẽ stick around cho một cái gì đó rồi em sẽ làm nó trong một thời gian rất là dài. Thì mới thử hang out với Su nhiều hơn rồi bắt đầu làm việc chút chút chút, rồi xong rồi sau đó là mình đi Nga đi diễn cho một cái show, và em mới thấy lúc đó là cái lần đầu tiên em mới cảm nhận được là người Việt Nam ở nước ngoài là như thế nào. Tại vì đi diễn ở Vladivostok ở Nga là toàn là người Nga thôi, không có người Việt gì hết. Và hát thì người ta cũng không biết tiếng Anh. Thì khi mà Su rap ở trên đó là trước đó em có post trên Facebook là hey, mình sẽ đến Nga. Thì có một nhóm bạn 20 người bạn Việt Nam, người ta đi học về cảng biển ở bên tại vì Vladivostok là nó là một cái cảng biển, rồi người ta đi học về hải hải quan gì đâu, nó hải quan sorry, học về hải quân, những cái người đi tàu á, thì mấy bạn ở bên đó và 20 nhóm, em không nhớ con số mà rất là like, giống như là mình không có expect, không có ngờ là có người Việt Nam ở đó. Và tưởng tượng mình đi chỉ có mấy ngày và mình nói tiếng Anh hết rồi, xong tự nhiên có người Việt ra, xong mình nói quá trời tiếng Việt rất là vui. Thì cái đó là cái lần đầu tiên em cảm nhận sâu hơn một chút xíu là I get very emotional, em cảm thấy rất là xúc động khi mà mình thấy là có nơi xa như vậy cũng có những bạn Việt Nam. Và em nghĩ cái đó là cái cột mốc làm cho em quyết định là ok, em muốn đi chung với Su để mình có thể giới thiệu cái nhạc của Su đi ra thế giới. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mang kết nối với lại những cái người Việt Nam mà người ta đi khắp nơi trên thế giới, anh biết không? Thì
Mà
cái đó
vì
là
anh
cái
muốn
cột
hỏi
mốc.
cái lúc mà Kiwi gặp những cái người bên Nga như vậy đó là họ là cũng là tuổi trẻ phải không?
Đúng rồi.
Mà
Họ là
lúc đó họ nói được tiếng Việt không?
có họ là người Việt Nam, họ họ là người Việt Nam, họ qua bên đó họ đi học
À.
kiểu như học học đại học á. Thì mấy em nó, trời mấy em nó rất là dễ thương, rồi xong rồi mấy em mang hoa, mấy em kiểu như em còn giữ cái tấm hình đó thì em rất là xúc động với mấy em. Rồi sau
Không phải là những đứa em mà nó lớn lên nó ở bên Nga xô, nó không phải là
dạ
nó là
không
du học, dân du học từ bên Việt
đúng
Nam.
rồi
Ok.
đúng rồi Thấy vui, thấy trời, nếu mà được đi diễn như vậy nhiều á thì sẽ là khó diễn tả cái cảm xúc đó lắm.
Mà lúc đó là
Và em nghĩ cái đó là
Kiwi
cái cùng.
Lúc xin lỗi, lúc đó là Kiwi chưa có là manage full time ở Suboi lúc đó phải không?
Chưa bao giờ biết manage artist là gì luôn. Em còn nhớ là em Su có nói là ok khi làm manager của Su đi, và cho khoảng 6 tháng đầu á, em rất là ngại cái chữ manager, tại vì em đọc nhiều cái tin tức, những cái story về manager không có tốt, nên sao em cũng không có muốn lấy cái position đó, và em cũng không biết cái đó nó không có scope of work. Chỉ là ok bây giờ mình sẽ đi vô và mình sẽ tìm hiểu coi là mình làm cái gì. Ngay lúc đó thì em cũng nói với Su là ok bây giờ tôi không biết gì hết, bây giờ mình chỉ làm thử thôi. Rồi dĩ nhiên là làm thiệt, nhưng mà ý là just try và không có đặt một cái expectation gì hết. Thì khi mà sau cái chuyến đi Nga đó về thì em với Su có ngồi lại với nhau và mình quyết định là ok bây giờ mình sẽ làm cái journey này và mình sẽ gắn bó ít nhất là 5 năm.
No problem.
Chó đang ở Việt Nam mà chó mèo nhiều lắm.
Không sao. So, Kiwi dàn xếp với lại Su là 5 năm. Cái
Thì bây giờ
Go ahead, Kiwi.
bắt đầu là từ năm 2015, là tính là 5 năm, 2015 là đến 2020, là 2019 là ok 5 năm, xong rồi đến bây giờ luôn.
Ken muốn hỏi này là tại vì nếu mà Ken nghĩ lại tới cái landscape của người Việt Nam á, cái artist management landscape là mình nhìn ra mình thấy là cái hệ thống agent, manager, tất cả supporting side của cái ngành truyền thông, cái ngành nghệ sĩ đó chưa có, thật ra là chưa có. Kiwi đó, nếu mà anh ngồi nghĩ á, là Kiwi là một trong những người thật sự là one of the first managers at your level, right? Nếu mình nghĩ là những cái artist mà bên Việt Nam thì anh không có quen nhiều, nhưng mà anh được biết là cái hệ thống mà quản lý đó thì nó không có formalized như là bên Mỹ, nó chưa có cái hệ thống, cái chương trình mà manager thì nó rõ ràng là làm cái gì và agent làm cái gì, thì làm sao mà những cái giai đoạn đầu đó Kiwi biết mình phải làm cái gì, tại vì cái đó là cái bầu chân trời rất là mới cho cái ngành của Kiwi là một người quản lý talent. Thì Kiwi có thể giải thích cho anh nghe là làm sao nếu mà mình chưa bao giờ mình thấy được, mà nhất là Kiwi là một người như tiên phong hả, một người đi trước tất cả mọi người trong cái ngành management hoặc là agent bên Việt Nam, thì làm sao mà Kiwi biết những cái việc mà mình phải làm và những cái boundary, những cái limit.
Giống như khi nãy em có nói là em vừa vừa học vừa làm á, thì cái em có áp dụng cái những cái kỹ năng em đã học được từ cái công việc cũ của mình. Thì cái công việc cũ của em đó là làm về phát triển rồi business development, so phát triển kinh doanh. Thì phát triển kinh doanh thì kinh doanh nó có nhiều thứ, nó có thì ví dụ như em đặt trường hợp âm nhạc đi, thì phát triển kinh doanh về âm nhạc thì nó cũng chỉ là một cái sản phẩm đó. Thì mình cũng có những cái bước, như là mình có sản phẩm, xong rồi mình phải PR marketing, xong rồi mình sell, mình cũng phải làm proposal, mình cũng phải đi giới thiệu cái sản phẩm mình cho mọi người, rồi cũng phải kết hợp với lại những cái brand để có những cái partnership. Thì thật ra cái công thức, cái formula nó cũng không có, nếu mình nghĩ nó đơn giản thì nó cũng giống giống nhau, nó không có khác lắm, chỉ có điều là cái nature của cái đó nó khác một chút xíu thôi. Thì nhưng mà cái khó của em ở đây không phải là cái việc mà đi giới thiệu PR sản phẩm, mà cái khó ở đây là em không có hiểu được cái system của music, có nghĩa là làm sao nghệ sĩ kiếm được tiền từ cái nhạc của họ. Nếu như họ không có đóng quảng cáo, nếu như họ không có một cái platform để bảo họ họ bỏ nhạc lên. Và anh biết hồi xưa lúc em mới làm với Su thì ở Việt Nam mình chưa có cái hệ thống nào hết. Thì may mắn một cái là trước khi em nghỉ cái công việc cũ thì có một cái công ty về âm nhạc, họ công ty về âm nhạc này là một công ty nước ngoài. Và ok, so go back một chút xíu là cái công việc cũ của em là phát triển về kinh doanh, nhưng mà những cái ngành nghề nó khá là như về thời trang, về âm nhạc. Em cũng đi tour với DJ, em cũng làm booking DJ, em cũng phải làm proposal để quảng bá cho cái tour đó, rồi cũng phải làm việc với club promoter, cũng phải làm việc với lại so cái môi trường của em nó đã có sẵn ở trong đó rồi. Thì so có một cái khách hàng là công ty họ cho phép mình bỏ cái nhạc lên vô một cái hệ thống và mình có thể theo dõi được là ok, khi mình bỏ nhạc lên người nào ở nước nào nghe cái nhạc của mình, và nó có một cái system. Thì vì cái công việc đó nên là em mới mang cái đó vô trong cái job của em với Su. Và sau nó có rất là nhiều, nó là một cái chuyển đổi, nhưng mà cũng phải học về viết press release. Viết press release, lại không biết press release phải gửi cho ai, xong rồi cái may là có cái hệ thống âm nhạc nó set up sẵn rồi, mình chỉ cần bỏ lên thôi. Và lúc đó ở Việt Nam mình chỉ có Zing, mà Zing MP3 là nó free, nó không có gì hết. Và lúc đó YouTube cũng chưa có thể monetize được. Thì cái công việc khó khăn nhất của em là tìm hiểu làm sao mà để người nghệ sĩ người ta làm ra được sản phẩm và người ta sẽ có được cái income like regularly, và người ta có thể thấy được cái thành quả của mình dựa vào những cái con số nó thật, chứ nó không có phải
Ảo.
chứ không phải là số gia, không phải ảo, với lại làm nhạc free. Ở Việt Nam cái vấn đề copyright đó là cái vấn đề challenge nhất. Mà may ở đây là Su tự viết nhạc, cho nên là những cái lyric đó là của Su thì em cũng rất là dễ trong việc quản lý. Còn nếu như mà em phải quản lý một cái người nghệ sĩ pop singer mà họ không có biết viết lyric và phải qua một cái người producer khác, thì cái hệ thống đó nó vẫn còn rất là phức tạp ở đây, nó không có phân chia rõ ra. Rồi còn phần về vấn publishing là một cái thế giới, giống như là mỗi lần em đi, em ngồi em tìm hiểu về music business là em đi vô một cái hố đen
Anh
rồi
cũng
xong.
rất là bàn về cái hố đen đó, tại vì anh lúc nào cũng nghĩ tới cái vấn đề mà cái hố đen của publishing, cái xu hướng của người Việt Nam publishing. Nhưng mà mình chắc phải đi tuần tự. Cái mà anh rất là
Đúng rồi.
impress và đọc cái tư tưởng của anh á là làm sao cách đây 6-7 năm mà đang kiếm tiền đàng hoàng làm cho những cái công ty Singapore như vậy. Rồi tự nhiên mình bước vào, Kiwi bước vào một cái tình trạng không có tiền. Thật ra là manage một người như artist, làm sao một người nghệ sĩ mà làm sao mà mình tự tin cái thời gian đó mà mình biết là sẽ có tương lai mình kiếm tiền được.
Ok, so cái này là em là một người hustling.
Tiếng Việt
Là
dịch ra hustling là sao?
tiếng Việt là khó à. Cái khái niệm hustling này là do người Mỹ đặt ra, còn Việt Nam là làm việc chăm chỉ thôi. Thì gia đình của em khó khăn, gia đình của em là ba mẹ của em là ly dị. Cho nên là từ lúc mà em bắt đầu đi học đại học á, em muốn đi làm kiếm tiền rất là nhiều để em giúp đỡ mẹ của em. Và lúc đó em trai thì vẫn còn đang đi học, thì em chỉ muốn đi làm để em kiếm tiền thôi. Cho nên là em làm hết tất cả các job, và cái mục đích của em cái lúc đó nó là ok, tôi sẽ học tiếng Anh, tại vì mình biết là tiếng Anh thì mình có thể trả được lương cao. Thì đó, cái đó nó cũng là cái challenge, đó nó cũng giúp cho mình. Em mới đi khi mà em làm cho công ty Singapore thì trời ơi, ở Việt Nam vào năm 2010 được làm cho công ty nước ngoài, được đi nước ngoài, được làm rất là nhiều khách hàng lớn, mấy cái dự án rất là lớn nha. Lúc đó là like millions of US dollars deals kind of project. cho 4 4 5 năm liên tục, thì em nghĩ là ồ, cái đó là mình rất là giỏi. Tại vì tuổi trẻ như vậy mà
Được làm cái
sếp,
đó. Ừ.
đúng rồi, được làm cái đó và sếp giao cho một cái vị trí là phát triển kinh doanh ở Việt Nam, mà em run văn phòng Việt Nam và em manage hết everything ở Việt Nam, thì em nghĩ là cái đó rất là tuyệt vời. Và em đi chơi, tuổi trẻ mà đi chơi rồi đi gặp rất là nhiều người, so cái thế giới của em lúc đó là nó expanded like crazy. Em đi ra ngoài gặp rất là nhiều người, đi parties. So technically là tất cả mọi thứ là đều external, là bên ngoài hết. Tuy nhiên có một cái có một cái khó khăn á, là tại vì em rất là thích vẽ. Em vẽ tranh từ hồi bé, và em có đam mê, em I know inside là em muốn làm nghệ sĩ vẽ tranh. Thì khi mà em đi làm như vậy em không có vẽ được. Rồi xong rồi khi mà em đi làm một thời gian rất là dài, đến năm khoảng 25 25 20 từ khoảng năm 2015 á, sau cái cuộc thi challenge đó thì em bị mental breakdown. Em bị thấy rất là lost. Không biết là em đang làm cái gì ở đây. Tại vì những cái gì mình nghĩ là nó thật là tuyệt vời á, tự nhiên nó không có ý nghĩa gì nữa. Xong rồi em mới phải tự tự nói chung là đặt câu hỏi rất là nhiều cho bản thân mình là ai, mình đang làm cái gì, tại sao mình đang làm cái này. Và em mới quyết định là em đi Ấn Độ. Để đầu tiên là em tính đi Thái Lan để em tham gia làng Mai, đi cái khóa thiền của họ. Nhưng mà duyên đưa đẩy đi qua tuốt Ấn Độ luôn. Thì lúc đó là xong cái công việc của mình, mà mình em nhớ là em chỉ còn mấy mấy trăm đô đó, thì em ok chơi luôn. Bây giờ mình còn trẻ, mình có sức làm trong tương lai, thì em mới invest cái đó vô trong cái chuyến đi Ấn Độ. Và em đi tìm lại bản thân em. Thì lúc mà em đi qua bên Ấn Độ, em học lại về cái cách yêu thương bản thân mình. Em học được cái cách là thật ra em không có cần quá nhiều thứ trong cuộc sống này. Em không có cần phải có một cái công việc mà nó mang cho em chức vụ gì quá to lớn, hay là em chỉ cần ăn trái cây mỗi ngày em cũng đã thấy vui rồi. Lúc đó em cũng không có ăn thịt luôn. Và thay đổi trong trong khoảng gần một tháng thì nó thay đổi cái thói quen của mình. Và khi mình đi thiền thì nó làm cho mình tỉnh lại. Thì khi mà em đi về lại Việt Nam thì em rất là vui, tại vì em cảm thấy là thế giới này nó thật sự rất là tươi đẹp, và mình không có cần, giống như mình không có sợ gì hết. Mình lúc đó là mình cảm thấy đủ bên trong rồi. Thì khi mà em cảm thấy đủ bên trong thì em bắt đầu cái hành trình với Su. Vì khi
Makes
mình cảm thấy mình đủ, mình dư, cho nên
sense.
mình mới có thể giúp đỡ được bạn
Và
của mình.
mình không có sợ, tại vì
Chính xác,
đã đầy trong tấm lòng mình thì mình không
đúng
có
rồi,
lo là mình có thiếu
chính
thốn.
xác. Lúc đó em nghĩ là không có có 1 triệu thì ăn 1 triệu, có 2 triệu ăn 2 triệu, 3 triệu không có sao.
Tại vì một người mà như mà đang mà có một cái địa vị mà làm trên công ty nước ngoài như Singapore, làm được 6 năm như vậy thì mình có một cái đà. Mà nếu mà mình nghỉ làm như vậy đó thì cái đà mà đại khái mà cái đà kiếm tiền thì nó sẽ bị cắt đi. Và mình quản lý một người mà thật ra là đang bắt đầu cái real professional journey thì nó rất là mong manh phải không? Nó rất là một cái sợ hãi chứ. Anh ngồi đây anh nghĩ là anh cũng đã feel hơi run ngồi nghĩ lại tới cái 6-7 năm trước của Kiwi mà anh cũng rất là ngạc nhiên. Bây giờ ngồi đây hôm nay nghe anh mới hiểu thấu là thì mình phải surrender, mình phải bỏ bỏ qua cái mình phải tự mình tìm hiểu mình chính mình là như là mình là ai.
Cái đó tại vì lúc 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 đó lúc đó thì em bắt đầu với Su không phải là em muốn làm quản lý của Su, mà em chỉ muốn support bạn của em thôi. Tại vì em thấy là ủa, tại sao lại có nhạc hay, tự viết nhạc rất là giỏi, và là một người rất là like you know really sweet, dễ thương, amazing thì why not? So em chỉ bắt đầu với một cái intention là em muốn giúp bạn của em. Và đến bây giờ vào thời điểm hiện tại em ngồi ở đây em vẫn có cái suy nghĩ đó. You know, em vẫn không có nghĩ là mình là quản lý nghệ sĩ rất là you know like em vẫn chưa có nghĩ cái management artist nó là cái career của em nữa. Em nghĩ nó là một cái hành trình của em thôi.
So cái này hay là quá hấp dẫn, là tại vì nếu mà mình nghĩ là cái vấn đề quản lý là một cái technology, right? Kiwi nghĩ là Ken ngồi đây có một cái sự đang nói chuyện với Kiwi là nếu mà management, artist management đó, quản lý những người nghệ sĩ là một cái technology đó, thì cái vấn đề mà technology của artist management bên Việt Nam thì nó chưa có phát triển, thì mình ngồi đây mình bàn về cái vấn đề quản lý. Nhưng mà cái vấn đề quản lý đó, mình muốn trả lời một câu hỏi là làm sao mà để làm a good job in management, thì mình phải hỏi the why, right? Tại sao?
Yes.
Tại sao mà mình muốn làm cái công việc management của cái artist? Thì Kiwi trả lời rất là rõ ràng. Nếu mà thật sự á, mà mình chỉ muốn giúp một người bạn của mình thành công á, thì nó sẽ tới nơi tới chốn, tất cả những cái việc làm của mình nó sẽ thành công. Nhưng mà nếu mà mình làm artist management mà mình nghĩ tới đồng tiền đó, là cái đó là chắc có lẽ là sẽ không có thành công được.
Chắc chắn luôn, tại vì em thấy là mỗi lần mà em làm cái job nào mà em nghĩ tới tiền đó là nó không có ra. Tất cả mọi thứ là nó không có work theo cái cách đó.
Đúng rồi.
At least là cho em. Nhưng mà em biết là có những cái người manager họ quản, tại vì họ biết về business và họ biết được cái cách you know vận hành, nó không có một cái công thức gì hết, nhưng mà mà cái relationship của em với lại Su thì nó rất là personal, nó hơn cả cái chuyện công việc nữa. Tại vì em nghĩ là cuối ngày nếu như mà một cái ngày nào đó đi em cảm thấy là ok, Su ơi, Kiwi không có muốn đi theo cái hành trình này nữa. Tại vì em không có khái niệm là career là gì hết trơn á. Em không bao giờ em nghĩ là ok, this is my career. And I don't have that. So thì đến cuối ngày là em vẫn là bạn của Su, và lúc nào em cũng sẽ ủng hộ Su hết sức mình bằng mọi thứ có thể. Thì cái đó em nghĩ cái năng lượng đó nó được lan tỏa, và chính vì cái năng lượng đó cho nên là nó rất là pure, và khi mà mình làm chung với lại những cái người khác, người ta cũng cảm nhận được cái năng lượng đó, cho nên là càng ngày mình càng được cái sự yêu mến và cái sự trân trọng của những cái người bạn đồng hành xung quanh của mình. Thì như vậy tụi em mới làm được rất là nhiều thứ mà mình sẽ không nghĩ là trời làm sao mà, tại vì em bắt đầu với Su là năm 2015, mà năm 2016 là xảy ra rất là nhiều sự kiện lớn. Mấy ông là Obama là không có tính trước nha, mình đâu biết gì đâu. Mình chỉ biết là ok, em sắp xếp, em có bạn làm trong đại sứ quán và em sắp xếp để cho Su đi vô, tại vì Su muốn hỏi cái câu hỏi. Xong tự nhiên nó xảy ra. Rồi đang đi ở bên Mỹ và mình, em với Su đang đứng ở trong cái cửa hàng H&M và H&M. Xong cái lúc đó là vẫn còn khó khăn trong cái chuyện có đồ đạc để mặc đó. Thì Su mới nói là trời, không biết khi nào mà hả có ai sponsor tài trợ đồ cho mình không Kiwi. Em nhớ lúc đó tụi em đang ở trong cái store H&M ở New York. Xong em mới nói là ồ, hay biết được lỡ như H&M sponsor cho Su, who knows. Lúc đó H&M chưa về Việt Nam nữa. Thì khoảng 2 tuần sau tụi em nhận được một cái cú điện thoại của casting cho bên cái Project Global H&M and Enzo. Có nhiều thứ nó amazing từ yes, nó manifest mà nó rất là pure, you know, mà nó không phải là mình muốn làm việc để mình kiếm tiền, mà chỉ đơn giản là ok, người ta có thể cho mình đồ. Xong rồi nó go beyond cái chuyện tiền với lại cái chuyện đồ, mà nó mang lại cái giá trị. Thì cái mà em học được trong suốt cái journey này là đó là cái công việc của mình làm á, cuối ngày nó mang lại được cái giá trị gì cho bản thân là một, nhưng mà cái lớn hơn là những cái người xung quanh của mình.
Cái đó là một cái good point. Cái vấn đề mà mang giá trị là cái mà là why, là, nếu mà mình trả lời được cái why á, hình như là cái người mà marketing guru Seth Godin hình như là right, họ trả lời cái đó là họ đánh cái câu hỏi là nếu mà mình làm việc á, bất cứ mình sống như thế nào mà mình trả lời được cái why, cái tại sao mà mình làm cái công việc đó đó, thì nó sẽ trả lời cho rất là nhiều việc. Thì cái why của một người mà manager, một người quản lý, một người nghệ sĩ đi, thì là mà mình phải mang cái giá trị của cái công việc của cái người nghệ sĩ đó tới cái nhãn hiệu như là H&M. Thì đó là, nhưng mà Kem muốn hỏi là tự nhiên mình đứng chung một cái một cái H&M, một cái cửa 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 hàng H&M 2 tuần sau mà có một người như vậy liên lạc với Kiwi, cái nhóm Kiwi, thì cái đó là từ trong cái 2 tuần đó cái gì xảy ra mà cái bên đó liên lạc với Kiwi?
Em nghĩ thật ra là cái cộng đồng người châu Á của mình ở trên thế giới á, lúc nào mình cũng chăm sóc cho nhau. Và cái đó là tại vì cái dự án đó là anh Herberto và Caroline là hai cái người châu Á làm creative director cho Kenzo. Và em nghĩ là họ họ có quen với lại anh Tuấn mà của ăn ăn á, thì chắc là họ lúc nào họ cũng tìm kiếm những cái câu chuyện, tại vì em biết là người Mỹ rất là thích những cái câu chuyện. Thì khi mà cái người casting director gọi cho em thì she muốn cast xui cho cái vị trí là model thôi. Thì họ có hai mảng, một là modeling và hai là brand ambassador. So she muốn mời mời Su Katsu để làm model, sau em nói là no, I think she deserves to be the brand ambassador. So em mới sell, em mới pitch Su, I just tell the story, and tại vì cái story của mình nó rất là genuine và nó rất là honest và rất là true. So I think nó touch cái it's touch her heart. And I think this is cái này nó đều là manifestation và channeling cái energy hết. Và để có được một người Việt Nam mà người trẻ Việt Nam đại diện cho cái tinh thần trẻ thì em nghĩ Su là người rất là perfect. Rồi em nghĩ là yeah, I'm just gonna go
Kiwi,
for it.
anh hỏi brand ambassador Kiwi có thể dịch tiếng Việt cái công việc đó là cái công việc gì và làm sao? Có 2 câu hỏi. Thứ nhất, cái brand ambassador là cái gì và cái nhiệm vụ của họ là như thế nào? Cái câu hỏi thứ hai á là làm sao mà Kiwi dám nói với họ no 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 modeling is not good enough, brand ambassador is where I want her.
Thì cái brand ambassador này tiếng Việt dịch ra là đại sứ thương hiệu. Khi mà mình đại sứ thương hiệu, cái công việc của họ là gì? Cái công việc của họ là tiếng nói. Họ là tiếng nói của một cái công ty, họ là tiếng nói của một cái tập thể. Và họ được có rất là nhiều cái sự yêu mến và tin tưởng từ những cái người trong cái công ty hay là trong cái cộng đồng đó, thì họ mới được đứng ở cái vị trí đại sứ. Lý do tại sao mà em rất là tự tin em pitch cho cái người làm casting, bởi vì em biết có rất là, thứ nhất nha, ở Việt Nam mình nó không có ít chính phủ ít có ủng hộ nghệ sĩ đi làm cái chuyện lớn, và họ không có thấy giá trị đó của người nghệ sĩ. Vì cái đam mê của em dành cho nghệ thuật cho nên là em hiểu cái giá trị của một người nghệ sĩ nó như thế nào. Và khi mà em làm bạn với Su, em thấy được cái trái tim của Su. Và khi mà em trai thấy được cái trái tim của Su rồi, em thấy like, yeah, she can be đại sứ for any campaign that, cho bất kỳ một cái dự án nào mà nó present cho một cái gì đó nó có ý nghĩa hơn là về money, power and fame. Và lúc đó em cũng không biết, em cũng không care lắm đến chuyện là ồ mình sẽ làm cho brand H&M, và em cũng không care lắm về cái modeling, tại vì em biết Su không có phải là model. Nên nếu mà mình đặt người ta vô sai cái vị trí thì người ta sẽ không có được tỏa sáng. thì mình phải đặt người ta vô đúng cái role đó. Và rõ ràng là khi mà đặt su vô cái role đó ở Việt Nam, blow up ở Việt Nam là làm cho cái niềm tự hào của người Việt á nó được
Đi
dâng
lên.
lên rất là nhiều. Đúng rồi, nó đi lên, và lần đầu tiên có người Việt Nam ở trên cái billboard của quảng trường New York á anh. Thì mà những cái đó tụi em đâu có suy nghĩ là mình sẽ có được đâu. Mình chỉ nghĩ đơn giản là ok, mình Su có cái tiếng nói và Su rất là trân trọng cái tiếng nói của Su, và lúc nào Su cũng có một cái, she's not like she's very pure, so cái đó là cái giá trị mình cần được bảo vệ, và em chỉ có bảo vệ cái giá trị đó thôi, thì that's why I'm like okay, she deserves to be brand ambassador, but if not, modeling is okay too, but I want to pitch her.
Cái tiếng Việt mình, cái chữ instinct là cái linh tính hả? Cái
Ừ,
instinct là
đúng, linh cảm.
cái linh
Cái
cảm.
linh cảm.
Cái linh cảm mà của một người quản lý mà như Kiwi hiểu được brand ambassadorship là cái vị trí của một người làm như vậy đó. Cái instinct, cái natural instinct đó, có như vậy là phải qua rất là nhiều cái hiểu biết của cái thế giới của kinh tế và thế giới của thương mại và kinh doanh. Tại vì hiểu được cái role, cái position, cái trách nhiệm của một người brand ambassador, và để khuyến khích cái người bên kia, cái người casting để cho bỏ Su vô cái vai đó, thì là một cái gì mà một người có rất là nhiều kinh nghiệm phải hiểu được và mà mang tới cái đó. Mà Kiwi lúc đó, Kiwi vẫn còn rất là trẻ tuổi, thì Khanh rất là ngạc
Tôi
nhiên
em
được hiểu được
27 tuổi.
bây giờ đó hả?
26.
Không,
À không,
hồi
lúc đó
đó đó.
em 26
Rồi quá, rất là hấp dẫn, và anh nghe, tại vì anh cũng theo dõi, of course anh theo dõi bao nhiêu năm công việc làm của Kiwi với Su, thì anh đi sát những thời gian mà in the early days, thì nhưng mà anh đi sát như vậy mà, nhưng mà anh cũng không biết cái lịch sử, cái tiểu sử phải không, của Su và Kiwi. Nhưng mà anh biết là từ lúc mà Kiwi bắt đầu mà làm việc chung với Su, thì cái phát triển nó bắt đầu thay đổi nhiều, rất là nhiều. Ngày nay đó thì Su được trải qua bao nhiêu cái brand ambassador position, Kiwi có thể nói chuyện về cái đó được không?
Sau cái H&M và Kenzo thì Su có làm đại sứ cho đại sứ cho Yomos một cái campaign cũng 6 tháng, nhưng mà sau cái đó thì em mới thấy là mình phải pick and choose không phải là do better, nhưng mà em nghĩ là mình có thể làm cái gì đó khác hơn, thì mình ký được cái brand ambassador cho Toyota cho 3 năm. Và rất là khó, để họ chưa bao giờ có một brand ambassador ở Việt Nam, chưa bao giờ, và cũng rất là khó để làm brand ambassador cho Toyota, tại vì cái request, cái yêu cầu của họ rất là cao. Thì em cũng tại vì thực ra là mình không có dựa vào những cái partnership đó để mình tiếp tục đi cái con đường nghệ thuật, là em thấy là Su vẫn cứ đang đi, có hay không có những cái brand ambassadorship này, Su vẫn sẽ làm nghệ sĩ, Su vẫn sẽ đấu tranh để nói cái tiếng nói của Su, kết nối với người trẻ, giúp đỡ người trẻ. Thì em cảm thấy là những cái brand ambassador này là nó support, mà nó không phải là tất cả. Cho nên mình cứ khi nào mà người ta approach mình thì mình sẽ xem thử coi là cái brand này họ đại diện cho cái gì, cái giá trị mà họ mang lại cho cộng đồng ra sao, họ có thật sự là một cái brand mà mình muốn gắn bó lâu dài không. Và khi mà cái partnership xảy ra với Toyota thì tụi em chỉ làm với họ đúng 2 năm, tụi em chỉ làm với họ thôi, vì cái khối lượng công việc nó rất là nhiều, lại nhiều kinh khủng, mà cái đó cũng là một cái nguồn sống chính, vì em cũng không có thích làm với quá nhiều brand á. Em muốn khi mà mình làm với một partner thì mình sẽ có thời gian để mình chăm sóc cái
Phát
partner đó,
triển.
mình chăm sóc cái, đúng rồi, mình phát triển cái partnership đó. Thì một năm tụi em không có chạy show mà mình chỉ
Wow.
pick and choose, mình lựa chọn rất là kỹ lưỡng, và em nghĩ là em say no 90% và em chỉ say yes 10% thôi, nhưng mà cái 10% này nó make up cho 100% luôn. Và chính vì như vậy mình mới giữ được cái năng lượng của mình để mình có thể tiếp tục làm được những cái điều tốt hơn và lớn hơn. Và vì mình không có chạy show á, cho nên là mình có cái time để mình reflect và mình xem là ok, cái dự án này mình làm xong rồi mình có thể làm tốt hơn cho cái khác hay không, thì cái đó nó sẽ healthy hơn, nó sẽ sustain hơn là mình. Tại vì em cũng không thích cái tư tưởng là ồ, nghệ sĩ thì có thời thôi á, nên em không có tin vào cái đó. Nó nghe nó rất là cold cold hearted,
Yes, nghe cái đó là nghe nó buồn lắm, phải
vô nha. Mà đa số nghệ sĩ là họ vì họ thấy họ sợ cái có cái nỗi sợ đó, cho nên họ phải làm rất là nhiều. Và em thấy là có làm như vậy nó không, you're not living, mình đâu
không?
phải mình phải vừa sống mà mình như living, và cái công việc đó là một phần của cái cuộc sống của mình thôi.
Kiwi, Ken ngồi Ken nghe Kiwi nói chuyện kể về những cái câu chuyện này, câu chuyện kia đó thì Ken nghĩ là again, cái vấn đề mà technology không phải là về điện tử hay là về digital assets hay là nhưng mà cái technology và về psychology, the technical side of psychology, Ken nghĩ là Kiwi rất là rành. Cái đó nó
Em
phát xuất từ đâu?
cái này mình đang nói, ý của anh đang nói về mental health
Mental
right? Hay
health.
là mình đang nói về cái gì?
Về mental health là tại vì như thế này nè, mình có một cái sự hiểu biết về manifesting, những cái mà anh nghe cái language của Kiwi, những cái lời nói của Kiwi á là Kiwi nằm trong cái bằng nằm vùng nằm trong cái vấn đề mà psychology nhiều năm lắm là hiểu cách nhưng mà hiểu cái đó đó là mình cũng phải từ đâu mình chắc mình cũng có những cái đau khổ những cái trầm cảm ha depression
Yeah,
or
đúng rồi,
something
depression.
trầm cảm làm cho Kiwi đi trên cái đường hành trình để khám phá ra những cái technology về psychology thì Kiwi có thể giải thích cho anh nghe tuần tự nó tiến trình của Kiwi là lúc nào mà Kiwi ở trong cuộc đời lần đầu tiên là bắt đầu nghĩ là ô mình đang có cái mental issues hay là như thế nào?
Em nghĩ nha, em theo em cảm nhận á, là em sống rất là nhiều cái lives ở trên trái đất lắm rồi. Đây không phải là cái lives đầu tiên của em. Thì từ lúc em còn nhỏ, 5 tuổi, em đã hỏi cái câu hỏi là em là ai, who am I, 5 tuổi. Em nhớ rất là rõ, tại vì khi mà còn nhỏ người ta hay hỏi là ô, sau này con lớn lên con thích làm cái gì, thì em mới who am I, what I wanna do, thì em mới nói là em muốn làm cô giáo dạy vẽ ở trên núi. Like why,
Right.
tại sao, tại sao người ta muốn làm bác sĩ, người ta muốn làm này, người ta muốn làm cái kia, tại sao mình lại là, chưa bao giờ em nghĩ là em sẽ làm bác sĩ hay là người làm kinh doanh hay là gì cả. Em nói là em muốn làm cô giáo dạy vẽ ở trên núi, và đến bây giờ em vẫn còn nhớ cái đó. Tại vì lúc còn nhỏ em cũng tự hỏi là tại sao mình muốn làm cô giáo phải dạy vẽ ở trên núi. Thì cái hoàn cảnh gia đình của em là, anh biết bố mẹ, cái thời của bố mẹ em đó, thì cũng trải qua chiến tranh, và vì họ trải qua chiến tranh cho nên là họ có rất là nhiều những cái trauma và những cái mental issue. Và khi mà họ cưới nhau vào cái thời điểm Việt Nam mình mới bắt đầu mở cửa, em sinh năm 1988 và Việt Nam mình mở cửa vào năm 1992, thì cái lúc mà em sinh ra, ba mẹ em còn rất là trẻ và cũng chưa có biết phải làm như thế nào để nuôi con, để nuôi cho con lớn. Và mình đang ở Ninh Thuận, là một vùng quê lúc đó là nghèo nhất, Ninh Thuận là tỉnh nghèo nhất ở Việt Nam, tại vì nó không có gì hết ngoài nắng với gió. thì người ta không có
Wow.
gì hết để người ta không có không có gì hết thật sự luôn, người ta chỉ có trồng hành, trồng tỏi và trồng nho, mà lúc đó là có bão thì mỗi lần bão tới là nó wipe out hết. Thì em chỉ nhớ là em sinh ra em lớn lên ông bà nội của em á, rất là gọi là một người giver, là người rất là chia sẻ. Vì mình ở những cái nơi mà nó khổ như vậy anh, nếu mà mình không có đùm bọc nhau, mình không có chia sẻ nhau, mình sẽ không có vượt qua được. Thì từ bé em được có cái sense là lá lành đùm lá rách, là mình có cục xôi thì mình, nếu mình nghĩ là mình vẫn còn có răng thì mình cứ chia cục xôi đó cho người ta đi, không sao hết. Thì cái sense of compassion, cái compassion là em được nuôi dưỡng từ hồi nhỏ.
Compassion,
Và khi
compassion tiếng Việt là dịch ra là cái sự yêu yêu người hay là
compassion là thấu cảm.
thấu cảm là mình hiểu cho người khác.
Mình đúng rồi, và mình cảm được người ta. Thì em thấy ba mẹ em rất là khổ, mà lúc đó là không có phải là khổ về mặt tinh thần, tại vì em thấy là ồ, mình vẫn được ăn cơm mỗi ngày, mặc dù ăn cơm chấm với lại chao, you know, for me, I don't know, like em là một đứa con nít, cho nên là mà con nít thì chỉ cần được đi chơi thôi là that's amazing, không có nhiều suy nghĩ về đau khổ lắm đâu. Nhưng mà em thấy ba mẹ em rất là đau khổ, thì em cũng hay hỏi là tại sao lại đau khổ. Và khi mà họ struggling to be parents, và mẹ em mới dẫn em với em trai em đi bô trong Sài Gòn, kiểu như là mình thấy ở trong phim đó, là mẹ em còn nhớ là mẹ em dẫn em với em trai đi lên cái tàu lửa, và lúc đó là ba em đứng ở bên ngoài khi chạy theo, because lúc đó they were fighting, you know, so lúc đó là mình giống như mình chạy, mình run away. Thì mình em đâu biết gì đâu, mình chỉ thấy là ô, tại sao ba mình lại đứng ở ngoài cái tàu, bến tàu, và đi theo mình và với lên cái khung cửa sổ của cái tàu. Và he was crying, you know, he looks really in pain. My mom was the same. So lúc đó em 9 tuổi, thì cuộc sống từ hồi nhỏ đã để cho mình đi vô trong những cái hoàn cảnh nó làm cho mình phải đặt ra những cái câu hỏi really tough question ngay từ lúc còn nhỏ. Vì khi mà chuyển vô trong Sài Gòn á, em thấy mẹ em làm việc rất là cực, và khi mình thấy mẹ làm việc cực như vậy á, mình chỉ muốn là ok, bây giờ mình cố gắng hết sức mình để mình yêu thương mẹ mình. Thì cái compassion nó grow hơn, vì cái pain của mình nó có ở đây, nhưng mà mình không có được nói về nó. Tại vì em sợ nếu mà em nói về cái pain của em á, thì mẹ sẽ buồn, cho nên là em sẽ cover up bằng cái tình thương của mình. Thì và em cũng cố gắng học xung quanh mình những cái điều nó tốt đẹp, mặc dù em có rất là những cái lúc em rất là negative tại vì đau đau khổ mà. Và có một thời gian rất là dài mình đã không có nhiều trauma, và mình bị buồn, cho nên là khi mà em buồn em mới vẽ, và khi em vẽ em thoát, em escape, cái đó là cái thế giới escape của em, thì em mới cảm thấy nghệ thuật nó rất là tuyệt vời. Và em cũng hay nghe nói nhiều đến chuyện là nghệ sĩ thì rất là nghèo, cứ làm nghệ sĩ là rất là nghèo. Thì cũng là một cái suy nghĩ của mình là tại sao phải là như vậy, tại sao phải như vậy thì là như vậy. Em không có tin vào những cái đó, và em muốn đi ngược lại. Thì anh biết ở Việt Nam mình nó có cái câu là sen á, thì chỉ mọc ở trong bùn, the lotus grow from
Yes.
the mud, và cái mud, cái bùn thì nó rất là hôi, you know. Thì cái đó nó cái tư tưởng Phật giáo em cũng có, em được học cái tư tưởng Phật giáo từ rất là lâu, thì chỉ có qua đau khổ mình mới học được yêu thương. Và khi mà hồi nhỏ thì em đã không biết cái đau khổ đó nó là cái điều quý giá của cuộc sống. Thì sau này càng lớn lên thì em mới đi Ấn Độ đó, em mới học cách yêu thương những cái đau khổ của mình và chấp nhận những cái đau khổ của mình. Và từ lúc đó thì cái compassion của mình nó được tăng lên, và vì mình thấy em experience, em trải nghiệm cái relationship của ba mẹ em, cho nên là sau này em muốn support. Thật sự bây giờ cái relationship của ba mẹ em nó vẫn đang xem
Dạ,
nó
anh cũng định
dài
hỏi cái đó đó, là cái trauma của cái thời đó đó, hai ông bà có xét lại và có hỏi những cái câu hỏi như là Kiwi hỏi không, và hai ông bà có cái self awareness để mà đi tìm được những câu hỏi trả lời tại sao mà mình có bị qua cái trauma như vậy?
Thật ra thì bây giờ cái em thấy cái khó là cái relationship của em với ba em nó cũng take rất là nhiều time, vì có một cái thời điểm mình không có tìm được cái tiếng nói chung á, mình không có chia sẻ được, là em mới ngưng nói chuyện với ba em cho khoảng 2 năm rưỡi. Em cũng rất là đau khổ. Nhưng mà sau 2 năm rưỡi thì em nói chuyện lại với ba em, thì mình bắt đầu mình review và mình nói rất là thật luôn, giống như em nói chuyện với anh bây giờ vậy đó. Mình phải, tại vì phải có lý do tại sao mà người con của mình không có thể ở bên cạnh mình được, thì
Yes.
cái câu hỏi đó em cũng phải tự trả lời, và ba mẹ em cũng phải tự trả lời câu hỏi đó, tại vì nó là một cái quá trình dài. Thì em chỉ cảm thấy là em phải tốt, em phải khỏe, thì lúc đó em mới quay ra em ủng hộ ba mẹ em được. Thì vì em cảm thấy là em chưa có khỏe cho nên là em không thể ở bên cạnh ba mẹ em được. Thì cái này vẫn là ongoing journey, và nó có thể sẽ kéo dài trong một thời gian cũng không biết. Nhưng mà em có người bạn trai, và bạn trai em cũng remind em là em phải chấp nhận luôn những cái tốt, những cái xấu của ba mẹ, hay là tất cả những cái gì nó đến trong cuộc đời mình nó ở đó vì một cái lý do gì đó, thì chỉ cần chấp nhận và kiên nhẫn thì mọi thứ nó sẽ qua đi.
Nói tới mà cái lý do anh thì anh nghĩ là rất là đơn giản, có cái sự mà hiểu biết và compassion về chính cái sự mà sống trong gia đình của Kiwi như vậy đó, hiểu được cái tình trạng của PTSD hoặc là mental health của bố mẹ của mình và cái relationship đó. I think nó giúp Kiwi trong cái đường quản lý
Đúng rồi.
artist, nghệ sĩ. Tại
Yes.
vì qua cái này, qua cái kinh nghiệm này thì anh nghĩ là Kiwi hiểu thêm được là mình giúp trong cái vấn đề mental health của một người nghệ sĩ thì họ họ feel good á, thì họ mới làm việc được. Tại cái việc quan trọng của một người quản lý nghệ sĩ là chắc là phải mình focus rất là nhiều trên cái mental health của một cái người nghệ
Đúng
sĩ của
rồi.
mình, đúng không?
Đúng rồi, chính
Thì
xác.
Kiwi có thể giải thích và kể cho Ken nghe cái công việc mà quan tâm tới cái mental health của một người nghệ sĩ nó như thế nào?
Những cái người nghệ sĩ đó, họ rất là nhạy cảm. Họ rất là nhạy cảm, và nhạy cảm ở đây là cái nhạy cảm từ bên ngoài vô bên trong và từ bên trong ra bên ngoài. Và ví dụ như có một cái sự việc gì đó xảy ra, mình thì mình chỉ cảm nhận trên cái bề mặt, nhưng mà họ cảm đến cái gốc luôn. Thì em thấy cái này là cái gift, nó là cái món quà, nhưng mà đồng thời nó là cũng là một cái curse, cũng là một cái lời nguyền, tại vì họ feel rất là
Everything.
extreme và everything. Và đôi khi vì họ feel nhiều giống như vậy á, họ quên mất bản thân mình, tại vì họ thả trôi vô trong cái luồng cảm xúc đó luôn. Và trong cái luồng cảm xúc đó thì có những cái nó happy, nhưng mà có những cái nó rất là painful, nó rất là đau. thì mình cần phải xem là cái người nghệ sĩ họ đang ở cái thời điểm nào ở trong cái cuộc sống của họ. Và giống như một cái người nghệ sĩ trẻ 25 tuổi, họ trải qua cái sự việc đó, họ sẽ phản ứng khác với lại một cái người 30 tuổi, họ trải qua
Đúng rồi.
cái vấn đề đó. Và làm sao, đây là lý do tại sao mà em không nghĩ là em sẽ chọn cái này là cái career của em. Tại vì em không nghĩ là em có thể quản lý được một cái bạn trẻ 25 tuổi bây giờ. Và em cũng không có cái sự patience, em cũng không có cái sự là gì
Kiên
đâu.
nhẫn.
Đúng rồi, kiên nhẫn. Thì hồi khi mình trẻ hơn thì em làm được với Su. Thì cả hai cùng kiên nhẫn với nhau. Và mình cùng học, mình cùng đi chung với cái journey với nhau thì nó work. Còn bây giờ thì cái đó là cái challenge rất là lớn. Với lại thêm một cái nữa, phụ nữ á, nghệ sĩ nữ á, ngoài những cái mà họ trải qua, họ còn có mỗi tháng họ cũng phải deal với lại những cái personal stuff. So em cũng phải rất là để ý là ok, like what's going on, like tại sao cái mood nó lại up and down, tại sao nó, và mình phải nhắc ngủ, phải chăm sóc bản thân nè. Like for me, khi mà em đi on set hay là em đi làm ở đâu, em phải make sure là đồ ăn có sẵn tối hôm đó, là phải bắt đi ngủ sớm. And nếu như mà vào cái thời điểm đó mà có những cái chuyện personal nó xảy ra đó, thì em phải manage ở bên ngoài, em phải nói chuyện với lại director, em phải nói chuyện với lại những cái người xung quanh producer để nói là hey, she's not in the best place right now, so có thể đây cái là cái work tốt nhất rồi, thì just 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 support, and mình phải tìm cái cách để mình manage cái phần đó. Tại vì mình cuối ngày mình là human, mình là con người mà, không đâu phải ngày nào mình cũng vui hết được. So cái này cần phải có một cái sự quan sát, và cái quan sát và nhanh nhạy và xử lý tình huống nó, cho nên là em rất là tập trung khi mà em và nhìn mặt em cũng rất là căng thẳng khi mà em on set, tại vì em phải dồn hết cái năng lượng của em để make sure là everything is okay. Nếu như cái người nghệ sĩ của mình họ không có ở trong in a good place, thì lúc đó em phải step up
Có rất là nhiều người mà bên nước ngoài, người Việt Nam mà nghe cái interview 1 tiếng vừa rồi đó. Tại vì nhiều người người ta nghĩ là Việt Nam mình không có phát triển tới cái độ mà phải mà có một người quản lý nghệ sĩ mà suy nghĩ sâu xa về cái vấn đề tâm lý, right? Hoặc nhiều người bạn của mẹ của anh đó, họ còn nghĩ là người Việt Nam mình chưa có building, chưa có một cái gì, người ta cứ nghĩ là cái lập trường của họ là cái lúc mà họ đi năm 70 mấy gì đó thì cái xã hội nó vẫn còn, nó stand still. Mà nghe được, anh rất là hãnh diện được nghe một người như Kiwi kể từng chi tiết của cái sự mà quản lý cái công việc ở ngoài của một người nghệ sĩ, cho nó trôi bình thản và cho nó thoải mái cho cái người nghệ sĩ. Thì trong cái đó đó anh muốn kết nối cái tư tưởng và về hai hai đề tài. Anh có soạn là đề tài thứ nhất là về COVID và đề tài thứ hai là về Olympic, tại vì hai cái nó đang xảy ra hiện bây giờ. Thì mình bàn về Olympic trước đi, tại vì COVID thì nó dài, nó sẽ dài và nó đi vào trong cái chương trình thì nó sẽ mình phải bàn về nhiều hơn. Anh muốn hỏi về cái vấn đề mà Olympic á, nhiều năm anh thì sống trên trái đất này cũng 4 thập niên, anh cũng theo dõi một tí về Olympic. Năm nay là năm đầu tiên mà anh thấy là những người Olympic họ có một cái kêu bằng breakdown về vấn đề mental health, họ ngưng, họ không có compete. Thì anh cũng trong lòng anh đọc những cái headline như vậy thì anh cũng hơi bị sốc, tại vì một mặt á thì anh nghĩ là ủa, bạn là một người Olympian, bạn là một người tranh một người compete at the highest level thì bạn không có quyền mà bạn say no Tại vì bạn đại diện quốc gia của bạn rồi, tôi có một cái expectation là bạn là một người Olympian thì phải compete at the highest level. Nhưng mà Ken muốn hỏi Kiwi á, là tại vì Kiwi cũng nằm ở trong cái giới đó, cái giới mà performance về 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 nhạc hay là về Olympic thì cũng như nhau thôi. Cái
The
mental
same,
health đó, thì cái tư tưởng của Kiwi về những cái Olympics ngày nay họ breakdown như vậy đó, thì what's your idea about it?
Ok, nếu mà nói về cái chuyện mà compete á, thì hồi nhỏ mẹ em có cho em đi compete. Em nhớ lúc em 5 tuổi, mẹ cho đi thi bé khỏe bé ngoan của tỉnh. So, mình cũng phải compete với lại những bạn khác, mình múa hát rồi mình cũng phải, em cũng quên, không có nhớ nhiều lắm, chỉ nhớ thoang thoáng thôi. Xong rồi mình cũng phải đặt cái cục gì đó trên đầu, xong mình cũng phải đi thăng bằng, không có. Và trước đó mình cũng phải luyện tập với lại các cô giáo. Thì em từ từ lúc 5 tuổi là em ở trong cái mẹ em đặt cho em really tough challenge. Em chỉ nhớ là khi mà em 5 tuổi, khi mà em được cái giải nhất của bé khỏe bé ngoan, thì khi mà mình đi thi á, mình không có cái khái niệm về cái chuyện thắng hay không thắng, mình chỉ có cái khái niệm là mình sẽ muốn hoàn thành cái thử thách của mình tốt nhất có thể. Còn cái chuyện mà giải nhất, giải nhì, giải hai, giải ba, cái đó mình không có suy nghĩ nữa, tại vì lúc đó khi em đi thi em đã quên hết rồi, cái đó nó không còn ý nghĩa về mấy cái giải thưởng đó. Và em nghĩ là những cái người mà họ đi thi á, the same, họ biết là họ training cho cái cuộc thi này và họ có những cái goal nhất định. Tuy nhiên khi mà họ đi vô trong cái cuộc thi á, cái áp lực, cái cách mà họ đương đầu với cái áp lực, nó mới thể hiện được là họ có phải là họ có thể chiến đấu được hay không. Tại vì cái kỹ năng vào lúc đó nó không, cái tinh thần nó mới là cái giúp cho mình chiến thắng. Nếu như mà cái lúc thời điểm em cảm thấy cái Olympic nó xảy ra vào thời điểm hiện tại, là em còn ngạc nhiên là nó vẫn xảy ra đó. Tại vì khắp nơi trên thế giới là người ta suffering from COVID, right? Có nơi không có ăn, không có, people dying, people are suffering. Thì anh Ken cứ tưởng tượng, chúng ta đều connect với nhau hết. As human being, mình đều connect với nhau. Và khi mà chúng ta connect với nhau như vậy á, có rất là nhiều người đang chết, đang die. Thì cái năng lượng của họ nó cũng sẽ effect đến những cái người sống. Đây là, nó rất là, it's just about energy. Nó là về năng lượng thôi. Thì khi mà anh thấy một cái khu rừng đi, có một vài cái cây nó bị chết vì nhiều những cái con sâu hay là cái bệnh gì đó, thì những cái cây khác cho dù nó có khỏe nhất nó cũng sẽ không có thể healthy được, giống như là cái lúc mà tất cả mọi cái cây nó đều healthy. Thì mình nghĩ những cái động viên on những cái động viên những cái vận động viên này, họ cũng là human being, họ cũng feel cái suffering, họ cũng feel cái pain. Là em nghĩ họ rất là aware là thế giới đang suffering vì COVID mà mình đang đi thi đấu. For what? Trong khi nhiều người người ta đang chết như vậy, mình không biết mình có. Cái này là cái suy nghĩ cá nhân của em thôi, còn em không biết, có thể họ có những cái personal pressure khác, rồi social media. Nhưng mà theo cái em cảm nhận sâu nhất á, là khi mà mình đang, khi cả thế giới đang suffering á, thì rất là khó để cho họ có những cái tinh thần mà vững chãi để có thể chiến đấu và compete. Thì em nhớ là năm em 5 tuổi là lúc đó em đi thi đấu, thì lúc đó gia đình của em là ba mẹ em cũng cũng có không có vui với nhau. Thì mặc dù em thắng cái giải nhất á, nhưng mà em đâu có cảm giác gì đâu. I don't have the feeling. Em không có cái feeling Rồi sau này em cũng có thi thêm một lần nữa là compete ở trong một cái chương trình truyền hình về mình phải thi có khoảng 12 người và mình thi trong vòng khoảng quay phim trong vòng khoảng 1 tháng rưỡi và mình có 9 đến 10 cái challenge trong tất cả các lĩnh vực. Thì khi mà đi vô trong cái intense, mình phải nói là rất là intense như vậy á, nếu mà cái tinh thần của mình nó không có được nurturing và mình không có hiểu mà mình không có chắc chắn được cái gốc rễ, cái intention của mình á, thì lúc đó người ta sẽ break down. Và tất cả những cái vận động viên cho dù mạnh nhất, vững chãi nhất, sẽ có một cái thời điểm nào đó họ sẽ break down. Có điều là hồi trước không có ai nói trên internet,
Đúng
nhưng
rồi.
vì nó là tabu họ không chấp nhận. Nhưng mà bây giờ cái thế hệ của tụi em, thế hệ trẻ hơn, rất là quan tâm về mental health, mình nói rất là nhiều về cái đó, cho nên là nó được chấp nhận và nó được là ô, cái này là human rights. Giống như là anh Ken nói cái này là ô, Du đi đại diện cho quốc gia là Du không có cái quyền để mà Du say no, Nhưng mà in the end of the day, they have because they're human. So it's just go back to cái điều simple nhất là what is it being human? Thì em thấy là cái Olympic nó là một cái niềm tự hào. Tuy nhiên nếu như cái niềm tự hào đó nó giết chết tâm hồn cái sức khỏe của một ai đó thì em nghĩ là đừng nên làm. Never.
Đúng rồi, thì cái Olympics nó xảy ra mỗi 4 năm thì nó có cái những câu chuyện rất là hấp dẫn trong những cái người mà thi, những cái vận động viên, họ có những cái câu câu chuyện từ trong làng của họ, nhà nghèo, hay là những cái câu chuyện nó rất là làm cho mình cảm động, inspiring. Nhưng mà ngày nay đó thì nó bắt đầu có một cái câu chuyện mới là cái mental health, là anh thấy là bắt đầu là chuyển hướng một cái xu hướng về bàn về cái nội tâm nhiều.
Đúng rồi.
Mình hiểu được cái nội tâm của những người như thế này, mình không còn nghĩ là người ta là những người siêu nhân. Tại vì hồi 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 đó đó nào giờ là mình cứ ngồi mình thấy mấy người mà vận động viên là mình cứ nghĩ là siêu nhân, right? Nhưng mà
Nghe
thật
thật
ra
sự.
họ có cái phần mà làm con người. Họ là con người chứ không phải là siêu nhân, họ không phải là robot.
Không phải là mấy nhân vật trong phim Fast and Furious 9 đó anh. Em mới coi phim đó, trời ơi, em mới coi Fast and Furious 9 mà em thấy cái phim đó là impossible, giống như là đánh đấm mà không bị thương gì hết, rồi giống như hài vậy đó. Dĩ nhiên mình không có nói là họ không có hay gì đâu, nhưng mà em like, what is this?
Đó là
Em thấy là sau này cái chuyện mà nói về mental health nó được normalize nhiều hơn, và những cái người giống như là cái chuyện Justin Bieber đi, he post một cái status về cái việc mà rõ ràng là khi mà he đi trên cái tour của Purpose á, what's the purpose or some tour, he phải đi, he phải làm cái tour vòng quanh thế giới, mà lúc đó là he bị rất là nhiều scandal, kiểu như là có anger issue, rất là tức giận và không có gặp fan, không có all of it. Thì rõ ràng là nếu như mà một cái người người ta, cho dù người ta yêu cái nghề đến cách mấy, người ta đam mê cái nghề đến cách mấy, người ta sống chết từ cái nghề đến cách mấy, phải có một lúc nào đó cái năng lượng của người ta nó phải xuống thành zero. Chắc chắn luôn, vì vì người ta cũng không có aware được. Đấy, thì mình train mình thì nghệ sĩ hay là vận động viên họ train để họ biểu diễn, họ train để họ thi đấu, và cái training này nó làm cho mình nó numb, nó bị how to say it, nó bị numb, nó bị tê liệt đi
Tê liệt.
cái khả năng cảm nhận cái những cái insight, cái sự thức tỉnh của mình đó. Thì em thấy là không có phải là cái điều gì mới đâu, mà mình chỉ đang dần khám phá lại cái bên trong của mình thôi, mà mình đã bị bỏ quên trong một thời gian rất là lâu vì
Yeah, Kiwi, anh muốn nhắc lại cái vấn đề mà Kiwi mới nói về Justin Bieber. Tại vì mới cách đây trong một năm thôi là nhiều người fan của Justin Bieber tới nhà của Justin Bieber. Justin Bieber là một người nổi danh, một người nghệ sĩ bên Mỹ nổi danh. Rồi bao nhiêu người fan tới nhà Justin Bieber, thì Justin Bieber mới nói một câu: đây là nhà của tôi. I don't appreciate you coming here. Lần đầu tiên là anh nghe một cái câu nói rất là tội nghiệp. Tội nghiệp một người. Tại vì cái đó là cái mental health của một người mà mình, vì báo chí, vì media, mình không bao giờ mình nghĩ là cái người đó, Justin Bieber, là một con người.
Đúng rồi. It's crazy. Tại vì anh tưởng tượng khi bắt đầu cái journey của him lúc thì rất là bé.
13, 12 tuổi đó.
Yeah, even, you know, 12, 13 tuổi và bây giờ thì 27 tuổi, 15 năm. Và cái sự thành công của him nó just keep going. Và khi mà trời ơi, 13 tuổi, lúc em 13 tuổi em làm gì? Em còn đang đọc truyện tranh, em đang sống một cái thế giới nó rất là pure, nó rất là, you know, không có những cái ánh đèn sân khấu, em không có những cái paparazzi suốt ngày nói về mình, rồi không có đi đóng những cái đó, you know. Và có, mình có cái tuổi thơ. Còn Hi á, Hi đã phải trả cái giá quá đắt. Đó là Hi không có cái tuổi thơ của em, cái purest, you know, Hi không có. Cho nên Hi mới suffering. Và cái suffering đó nó thể hiện ra ngoài bằng cái sự anger. Và khi mà Hi thể hiện cái anger á, báo chí người ta còn ác hơn. Người ta lấy cái anger đó, người ta nói, oh, he's a bad person. Nhưng mà không có ai nhìn thấy được cái suffering inside. You know, so khi mà em cũng có làm việc với Su trong một cái thời gian đầu, Su có rất là nhiều anger. Thì you know, bởi vì she mới viết được những cái tác phẩm như là Đời. Mà em cũng lúc nào em cũng hỏi là tại sao người ta lại tức giận đến như vậy, thì tại vì người ta phải suffering inside và người ta không có tìm được cái outlet để người ta giải tỏa cái năng lượng tức giận nó đi, cho nên người ta mới, you know, bộc lộ bằng cái hành động, bằng cái either là violence, you know, hoặc là violence ở trên mạng hay là violence ở trên internet. Thì em không nghĩ Justin Bieber là cái người đầu tiên em theo dõi cái hành trình của anh Robin Williams. You know, Anthony Bourdain, you know, tất cả những cái người mà work rất là hard. Và khi mà em xem những cái interview á, họ cũng nói là mọi người không có thể tưởng tượng nổi là vào những cái thời điểm mà họ on top of their career, it's really, nó là the same patterns, nó xảy ra the same patterns, là vào cái thời điểm mà they on top of their careers, có những cái gì rất là tốt đẹp xảy ra trong cái career, nhưng mà đằng sau họ rất là suffering. Like, you know, Will Smith the same. So em dig in rất là nhiều. Và Princess Diana là một trong những cái nạn nhân lớn nhất của media. Và she phải suffer và của, you know, so em, đây là lý do tại sao mà đến bây giờ em vẫn muốn làm cái công việc của em, bởi vì nó giống như là hơi như là therapist một chút xíu, bởi vì em không có care lắm đến cái chuyện là họ sẽ làm ra hit song, vì cái đó không phải là cái em không có care. Em chỉ care là cái mental health của họ nó như thế nào. Và cái thời điểm đó, you know, nó ra sao. Thì tất cả những cái bạn nghệ sĩ khi mà bắt đầu cái hành trình của mình đó, các bạn nên tìm thấy những cái người bạn xung quanh để các bạn có thể chia sẻ và be honest. Và khi mà mình có mental breakdown á, mình có một cái nơi để mình dựa vô, để mình có thể chia sẻ được. Thì có cái người partner đó thì nó rất là quan trọng hơn là cái người manager mà kiếm tiền được cho bạn.
Đúng rồi.
Tại vì, you know, it's, anyone can make you money. Yeah. Anyone. Yeah.
Mà Kiwi có nghĩ là những người quản lý bên Việt Nam, quản lý nghệ sĩ có nghĩ như Kiwi không? Ngày nay họ có cái đồng tư tưởng như là Kiwi không?
Em nghĩ là sẽ khác chứ anh. Tại vì cái dòng nhạc mà em đang đi chung với Su nó không phải là cái dòng nhạc đại chúng, mà ở Việt Nam thì có rất là nhiều nghệ sĩ họ đi theo cái hướng pop, you know, nhạc pop, nhạc popular. Thì nhạc pop nó cũng khó nữa, tại vì em nghĩ bản thân người ta cũng không có cái những cái awareness này. Nhưng mà về phía em thì dạo gần đây khi mà em đi nói chuyện với lại những cái bạn manager khác của những cái người nghệ sĩ, và em nói rất là nhiều về mental health với họ. Tại vì họ cũng hỏi là cái câu hỏi đầu tiên là how to be the best manager. And em cũng nói với họ là it's not about, nó không phải là trở thành một cái người manager giỏi, mà là một cái người observe giỏi, là một người quan sát tốt và một cái người lắng nghe. Phải lắng nghe, mà không phải lắng nghe bằng tai nữa, mà phải cảm nhận, và mình phải cảm nhận cái năng lượng của cái người nghệ sĩ. Tại vì nhiều khi người ta nghệ sĩ, người ta cũng không biết là người ta đang bị depressed. Nhiều người ta depressed người ta không biết đâu, nhưng mà mình coi cái hành vi của họ và mình coi cái năng lượng của họ, và mình phải check in. Và đôi khi em thấy là thì em share này với lại những cái anh chị hay là những cái em, những cái bạn bè, và họ cũng vậy, like, oh my god, yes, it's so true, mental health is like number one.
Number
Tại vì bản thân họ là manager, họ cũng bị mental health luôn, thì làm sao họ có thể giúp cái người nghệ sĩ của họ,
Nhưng mà ở đâu á mình draw the line? Okay, so cái câu hỏi kế tiếp của anh là mình nghĩ là mental health is very important and it is. Nhưng mà ở đâu, where do we draw the line? Mình nói là okay, mental health thì quan trọng nhưng mà chính bản thân cái người nghệ sĩ hoặc là cái người vận động viên á, họ phải push a little bit more, họ phải đẩy đẩy tới qua, tại vì nó phải có một cái mức gì đó là qua một cái mức thì là dangerous, là nguy hiểm, nhưng mà cũng phải mình cũng phải đẩy cái công việc làm của mình đẩy một tí tới khi nào mà how do we know là đâu là maximum, đâu là tối đa của mình? Là một người quản lý làm sao khi we biết được cái tối đa của một người anh nó nằm ở đâu?
Em tối đa của người nghệ sĩ hay tối đa của người quản lý?
Hai bên.
Em nghĩ là về người quản lý ha, em chỉ có thể nói cho em được thôi, là em cảm thấy cái maximum của em nó xảy ra là em là ok, cái nào là cái đỉnh đó rồi á, là khi mà em muốn bỏ cuộc. Và khi mà em muốn bỏ cuộc liên tục á, like in my head, now I want to quit for like, let's say, giống như dễ nói ví dụ thôi ha. Này Su nói, Su đừng đừng Su đừng buồn này, tại vì em tự làm cho em, với đâu Su đâu làm gì đâu. Nhưng mà ví dụ có những cái giai đoạn mà em phải làm, không phải là phải làm, nhưng mà em cái plan nó là như vậy rồi, và cái mình phải làm khoảng 4 đến 5 cái dự án cùng một lúc, và cái dự án nào nó cũng là quốc tế, hay nó cũng là rất là nhiều cái năng lượng á. Thì khi mà em làm xong, cái tự nhiên em bị chán, em bị chán xong rồi em muốn bỏ cuộc, và em cảm thấy là cái này nó không có ý nghĩa với mình. Mà cái vấn đề không phải là cái job đó nó không có ý nghĩa với mình, nhưng mà mình đã sử dụng hết năng lượng rồi, mình đã burn hết cái energy của mình, mà mình nghĩ mình là siêu nhân, mình nghĩ mình có thể keep going cho một cái thời gian dài, tại vì mình được train mà. Nhưng mà bây giờ em 33 tuổi, là em đã bắt đầu làm ở trong cái ngành này là khoảng hơn 10 năm rồi. Thì mới là khi mà anh làm cái gì trong vòng 10 năm đó, anh sẽ trở thành chuyên gia của cái lĩnh vực đó, thì anh sẽ nghĩ là I can keep going and I can do better. Nhưng mà again, tất cả đều có cái limit, và đặc biệt bây giờ đang là COVID, mình không có được đi du lịch, mình không có được đi ra ngoài thiên nhiên. Cái cách mà em hồi trước, khi mà mỗi lần em bị hết năng lượng á, hay là em thấy mệt quá, là em sẽ đi ra, em đi vô rừng, em sẽ đi cắm trại, em sẽ tìm cách để em có được cái năng lượng từ mẹ trái đất. Thì nhưng mà vì COVID xảy ra nè, và không có đi đâu được hết, thì cái đợt vừa rồi là em thấy là em muốn bỏ cuộc rất là nhiều. Mà không phải là vì cái công việc của mình nó không tốt, nó chỉ đơn giản là mình đã không có chăm sóc bản thân mình, và mình push bản thân mình quá sức. Thì cái này thật ra là bản thân mình phải tự học, Và cho đến khi nào mình thấy được cái giá trị của saying no và thấy được cái limits của bản thân mình thì along the way you will, you figure it out. Và mỗi người sẽ rất là khác anh. Em thì em thấy là em đẩy limit của em là my whole life. Lúc nào cũng trong cái tinh thần là fighter and tại vì em cũng có rất là nhiều cái năng lượng á. Thì cái vì em có nhiều năng lượng cho em nghĩ là ồ mình có thể làm được for a long time. That's the illusional một cái ảo tưởng.
Đúng rồi.
Thì bây giờ mình phải chân thật với lại cái bản thân của mình nhất là mình cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi. Và mình đừng có làm liên tục tại vì nếu mà anh làm liên tục xong rồi cái anh dừng lại á tại vì anh bị breakdown á, anh còn bị breakdown hơn. Cho nên mình phải take care bản thân mình thường xuyên. Mình phải chăm sóc cái năng lượng của mình, cái sức khỏe, cái tinh thần của mình rất là thường xuyên, thậm chí là mỗi ngày luôn. Chứ không phải là đợi tới làm xong hết rồi ok. Em có bạn bạn thân của em là she làm ở bên New York và she thức đêm, thức khuya, thức like crazy. Bởi vì she làm cho Liên Hiệp Quốc thì cái giờ nó rất là dã man và em thấy là những cái người bạn nào của em làm cho Liên Hiệp Quốc đó, họ phải trả một cái giá quá đắt về mental health. Rất rất là đắt luôn anh. Và em thấy rất là thương họ. Nhưng mà không phải là cái đó là cái sự hy sinh đó. Và em thấy những người bạn của em như vậy em thấy rất là thương. Cho nên là bây giờ em cũng thấy là những cái title, những cái position nó không có quan trọng.
Không có quan
Cái
trọng.
quan trọng là không bao giờ quan trọng cái gì cho dù dưới cái là Olympic vừa đạt cái golden nhưng mà behind like your mental health you know yourself và you không có khỏe thì cái title nó không có ý
Mình
nghĩa
không
gì
có ý
hết.
nghĩa. Mà khi muốn hỏi nè, cái chính phủ hoặc là truyền thông hoặc là trong những người mà trong xã hội mà họ có lớn tuổi hay là những cái trong gia đình xã hội ngày nay bên Việt Nam đang trải qua COVID, Kiwi có cảm thấy là có ai lên tiếng về mental health trong thời gian này không? Chính phủ, media hay là tất cả Việt Nam có bàn tới về cái vấn đề mà COVID và mental health không?
Em thấy là có nhưng mà cái tin tức về những cái con số người chết hay là người bị bệnh đó nó spread nhiều quá thì em có xem cái documentary là Social Dilemma ở trên Netflix và trên cái documentary đó nói là những cái tin nào mà nó tạo ra fear và anxiety nó spread 6 times nó spread lại 6 lần nhanh hơn là những cái tin tốt
Đúng rồi.
thì em thấy là thì khi mà em làm với Su em cũng conscious em xem có những cái câu chuyện gì mà nó có ý nghĩa hay là nó bright up cái day của người ta và em sẽ share nhưng mà nó không có đủ tại vì bây giờ mình đang trong một cái giai đoạn khác mà thời nào cũng vậy hết những cái tin tức gì mà nó positive đó, nó lên xong rồi nó lại chìm xuống nó không có consistent và về cái mental health ở đây á, thì chỉ mới kiểu như là chớm nở thôi nó chưa có được mở ra và đây là cái lý do tại sao mà em rất là vui là anh em mình ngồi đây nói chuyện với nhau bởi vì em rất là muốn nói về những cái này vì em thì đây là cái podcast đầu tiên chia sẻ em cũng biết người ta hay quan tâm về cái công việc em làm là cái gì nhưng mà thực sự thì cái công việc ai mà làm cái công việc đó 10 năm người ta cũng sẽ trở thành giỏi thôi nhưng mà cái đằng sau về cái sức
Đúng rồi.
khỏe của mình mới cái đó là cái em quan tâm nhất và cái đó là cái lý do tại sao em muốn ở đây để em bảo vệ cái đó cho các bạn nghệ sĩ chứ còn công việc thì I think anyone can
Well,
do
not anyone can do it, but I
it.
understand. Anh hiểu cái ý của em nhưng mà
Thôi
không phải là ai cũng làm được đâu. Anh biết
thì em nói là em nghĩ là tại vì em cũng may mắn và em
đấy.
cũng rất là conscious về và em cũng tin vào cái sức mạnh của tâm linh đó có nghĩa là cái soul của mình không phải ở trên đây là vào thời điểm này không thôi mà mình đã travel for
Đúng rồi.
so long mình so Đừng có để những cái bề mặt nó làm cho mình bị quên mất cái thật sự cái inside của mình. So I think COVID là một cái thời điểm tốt nhất để mọi người thay đổi cái thói quen, thay đổi thói thói quen về ăn uống quá độ, thói quen tiêu xài, thói quen mua sắm quá độ. Có rất là nhiều những cái thói quen nó rất là có hại cho trái đất. Em chỉ nhớ là cách đây 2 năm 2019 em có thuê một cái căn hộ ở trên một cái tòa nhà ở tầng 9 á, thì năm 2018 em nhớ 2019 là cái năm mà nó bị ô nhiễm nặng nhất ở Sài Gòn và khắp nơi trên thế giới luôn. Và năm 2019 là thiên tai là bên Úc nè, cháy rừng bên Amazon, cháy rừng bên Brazil. So cái năm đó là cái năm em bị trầm cảm nhất. Em bị trầm cảm kinh khủng bởi vì em bước ra cái cửa sổ và em không thấy mặt trời. Thì em chỉ hỏi là trời, mình sống trên cái cuộc đời này mà mình còn không có mặt trời, mình không có không khí để thở thì mình đang làm cái gì ở đây? Và em nói là bản thân em tự nói là nếu như mà con người của mình cứ tiếp tục với lại cái nhịp độ nhanh giống như vậy, phát triển rồi xây rất là nhiều nhà rồi rồi cái những cái dự án địa ốc nó phá hết cây cối rừng, thì một ngày nào đó con người mình cũng sẽ mất đi thôi. Tại vì mình phá hủy hết thiên nhiên, mà mẹ thiên nhiên thì nếu mẹ thiên nhiên bị đau thì chắc chắn con người không thể nào mà khỏe được. Và đây là cái hậu quả do chính con người tạo ra. Covid nó là hậu quả của chính con người tạo ra chứ không có ai tạo ra hết. Cho nên là bây giờ em cảm thấy là mọi người freak out và mọi người đau khổ, mọi người buồn vì cái Covid. Em thấy là no, cái này nếu như mình có cái awareness ngay từ đầu, mình đã thấy là nó chắc chắn nó sẽ xảy ra, không bằng cách này thì bằng cái cách khác, thì vì mọi người không có quan tâm đến thiên nhiên. Còn
Còn
em thì
em
em rất là yêu thiên nhiên và em nói chuyện với cây đó. Em nói chuyện với cây, em care đến cái năng lượng của cây và em care đến cái năng lượng của thiên nhiên. Cho nên là thì từ năm 2019 đến khi mà thực sự khi em thấy COVID nó xảy ra đó, một phần em biết là con người đang phải trải qua
Trải
những
qua.
cái rất là đau đớn, đúng rồi, nhưng mà mình phải trả giá cho những cái hệ quả mà mình phải làm. Và ai là người có đủ dũng cảm để những cái người leader, những cái người đứng đầu, những cái người mà họ khai thác dầu hay họ chặt phá cây, liệu họ có đủ dũng cảm để họ đối diện với lại cái câu hỏi này, với chính cái lương tâm của họ hay không? Thì nếu như mà họ không trả lời được thì mẹ thiên nhiên sẽ trả lời, và bằng
Đúng
một
rồi.
cách nó khốc liệt hơn. Thì đến bây giờ thì em cũng ở nhà và em cũng hay hỏi những cái câu là bây giờ cái COVID thì mình có tiêm vaccine hay không? No, và em thì em không có against vaccine, nhưng mà em nghĩ là cái vaccine ở đây nó chỉ là cái tạm thời, còn mình phải thay đổi cái thói quen của
Đúng
mình
rồi.
as a human being, và mình phải yêu trái đất, mình
Mà
phải.
Kiwi có nghĩ nhiều khi cái vấn đề mà COVID á, nó là cũng như là một cái gì thiên nhiên, không phải thiên nhiên, thiêng liêng, xảy ra cho cái sự mà đổi hóa, biến hóa cái tinh thần và biến hóa những cái cách suy nghĩ của nhân loại.
Chắc chắn luôn anh, tại vì thật ra đâu phải đây là lần đầu tiên con người phải đối diện với lại cái pandemic. Mình đã phải đối diện với lại những cái pandemic này là cả ngàn năm rồi. Những cái lúc mà loài người phát triển nhất thì cái chính cái lúc đó cái những cái con virus xuất hiện ra, cái lần mà chiến tranh thế giới thứ hai nó chấm dứt là tại vì cái bệnh dịch. Thì bắt buộc là những cái người ta bị bệnh dịch nhiều quá, thế là chiến tranh nó mới chấm dứt, phải right? I don't remember exactly, but em chỉ nhớ là sơ sơ nó là có cái H1N1 gì đó. Thì nhưng mà mình không có học, tức là không phải là mình không học mà mình bị quên. Mình quên là mình đã từng go through cái đó rồi. Mình quên là mình phải đặt cái bảo tồn thiên nhiên lên làm hàng đầu, đi cùng song song với cái sự phát triển. Thì mình quên hết những cái đó, và khi mình quên hết thì mình cứ lao đầu vô kinh tế. Và kinh tế là cái gì? Kinh tế là những cái do con người tự tạo ra mà nó không có thật. tiền bạc hay là vị trí hay là tất cả nó không có thật, nó không có fulfill, nó không có làm cho you happy. Em nghĩ là có những cái câu hỏi mà nó phải đi phải cần cái sự dũng cảm để mà đối diện, và có thể người ta sẽ không chấp nhận và người ta sẽ ok, người ta sẽ tìm một cái lý do khác để người ta biện minh. Nhưng mà cuối ngày thì the truth is always there, và em hy vọng là mọi người yêu thiên nhiên, học cách yêu thiên nhiên. Cái đó, hoặc là cái thế hệ tiếp theo á, mình phải tạo cái điều kiện cho các bạn kết nối với thiên nhiên, thay vì là tổ chức những cái lễ hội âm nhạc quá lớn. Tại sao mình không tổ chức những cái chuyến đi vô rừng nhiều hơn, mình không bỏ tiền vào để mình bảo vệ rừng, để mình có những cái những cái nơi nó it's nature, chỉ có nature mới có thể chữa lành được thôi.
Anh có cái linh tính á, là thì dĩ nhiên là những người bạn của anh lên show rồi ngồi nói chuyện với nhau một thời gian rất là dài, nhưng mà anh có cái linh tính á, là anh biết Kiwi á mai mốt á không có nói chuyện về lĩnh vực quản lý nhà hay là nghệ sĩ, nhưng mà sẽ bàn tới rất là nhiều về môi trường hả, thêm về
Môi
environment
trường.
và bảo vệ những cái environmental issues. Thì
Đúng rồi.
anh nghĩ là mặc dù là Kiwi có hoạt động trong cái ngành quản lý hay là không á, những cái mà anh chắc mai mốt mà có những cái câu hỏi về cái môi trường bên Việt Nam và environmental issue á, thì chắc mình tạo ra những cái panel trên podcast mình bàn, nhiều khi Kiwi giới thiệu hoặc là mang lại cùng mình ngồi chung với hai ba người mình nói về
Đúng
bên
rồi.
Việt Nam cái tại anh cũng biết là cái môi trường, cái vấn đề mà bảo bảo vệ môi trường bên Việt Nam hoặc là bảo vệ mental health bên Việt Nam, thì nó cái artist management là một cái mà cách để mà mình đi vào cái cuộc đối thoại và về những cái bigger issues, right? So anh dùng cái công việc của Kiwi là
Chính là
quản lý nghệ sĩ, nhưng mà thật ra cái quản lý nghệ sĩ nó là một cái cầu để mình
đúng
bước
rồi.
vào mình nói chuyện về mental health và environmental issue.
Yes.
And I love it. Anh thấy cái đó là một cái
So,
tốt.
em sẽ có một cái chị này rất là tuyệt vời. Chỉ là một cái em nghĩ là sẽ tuyệt vời cho cái panel talk của mình. Tại vì em cũng chỉ là người tạo ra một cái tổ chức tên là Gaia. Gaia Foundation. Gaia là mẹ trái đất.
Yes,
Thì
Mother Earth, Mother.
And then she làm những cái chiến dịch rất là tuyệt vời, và she tạo ra những cái chương trình gọi là Forest Path, mình đi tắm ở trong rừng.
Mà này bên Việt
Và
Việt Nam đó hả, Kiwi? Oh,
So em gặp được những cái người rất là tuyệt vời ở đây, và họ
wow.
cũng đang hoạt động ở đây. Và em biết có những cái người bạn của em, họ bỏ cuộc sống ở thành phố để họ đi lên rừng để họ tạo ra một cái ecosystem, một
Wow.
cái thế giới khác nha. Nó đang từ từ, và maybe có thể cái đó là cái tương lai của em.
Tại vì nghe mà trong lịch sử, mà nhất là những người mà bên Mỹ nha, những người Mỹ mà gốc Việt đó, thì những cái cỡ tuổi anh và nhỏ hơn anh thì nhiều khi mà nghĩ tới mà rừng thì chỉ có nghĩ tới chiến tranh Việt Nam hồi xưa thôi. Cái narrative, cái cốt truyện mà của cái rừng á, là mình nghĩ tới súng ống, mình nghĩ tới bom đạn, chứ không có nghĩ tới mà replenishment, mình không nghĩ tới là môi trường, mình không cái những cái câu mà về câu chuyện về về chiến tranh đó, nó xưa quá rồi, bây giờ
Nó
là
cũ quá
nó cũ
rồi.
quá rồi, bây giờ mình phải bàn về những cái mà bảo vệ cái bữa nay anh nghe là Kiwi nói
Đừng
đã
quá
là
hình
đi
tình
cắm
nhau.
hả,
Tắm rừng. Em
tắm
nghĩ
rừng
là
và đi cắm trại. Ai mà nghĩ tới cái vấn đề đi cắm trại, anh đâu bao giờ nghĩ tới cắm trại mà bên Việt Nam, mà thật sự là có cái ngành đó và có những người ngày nay đi cắm trại trong rừng của Việt Nam, chắc very beautiful, chắc đẹp vô cùng đấy.
Nó thật ra là ở Việt Nam mình là rừng nhiệt đới á, cho nên là có nhiều muỗi. có nhiều các loại như nào côn trùng là tại vì không có chăm sóc đúng. Nhưng mà có một cái này em thấy là chị Huyền từ tổ chức Gaia có nói với em là ở Việt Nam hiện tại chỉ có còn khoảng có 50 con voi. Mình chỉ còn khoảng có trên dưới 50 con voi thôi. Mà anh biết con voi là một cái loài động vật rất là quan trọng ở trong rừng, bởi vì con voi nó mang theo những cái xít đó, những cái cây, những cái mầm cây, và nó it's the whole ecosystem that. Nhưng mà bây giờ Việt Nam mình không hết hết mấy cái con đó rồi, cho nên là bây giờ thế hệ tiếp theo của tụi em phải làm cái gì? Rồi đó là cái câu hỏi của em. Thì em nghĩ cái journey của em với âm nhạc nó là một cái cầu nối để em be aware về những cái chủ đề khác, và em hy vọng em có thể kết nối với những cái bạn nghệ sĩ sử dụng
Để
cái tiếng
làm
nói của họ.
anh
What's
anh
that mean?
anh cũng hồi nãy định hỏi cái câu cuối cùng là cái tương lai công việc của em là cái gì, nhưng mà bây giờ em đã thật là trả lời trong một cách rất là có cái lý của nó, là dùng cái công việc nhất là nghệ sĩ và quan tâm tới cái chuyện môi trường bên Việt Nam và trên trái đất này, chứ không phải là riêng chỉ có Việt Nam. Mình phải mang cái awareness to the global environment. Hôm nay anh cảm ơn Kiwi đã dành thời gian rất là nhiều và chia sẻ với anh những cái câu chuyện anh nghĩ là không dễ nói, không dễ bàn tới, mà anh được nghe Kiwi chia sẻ với anh thì anh rất là vừa 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 hãnh diện về cái journey, cái hành trình của
Hành trình.
Kiwi, và cũng được một cái privilege để được honor, được ngồi và nghe Kiwi open up about những cái câu chuyện của Kiwi. Thank you so much.
No, cảm ơn anh Ken, và em hy vọng anh tiếp tục làm những cái podcast như vậy và tạo ra cái nơi rất là gần gũi để bình thường em chắc chắn em sẽ không có thể chia sẻ được những cái này đâu. Và em đây là lần đầu tiên, và em hy vọng anh có thể mời được thêm nhiều người, và những cái câu chuyện này nó sẽ được lan tỏa ra cho tất cả mọi người, và nói tiếng Việt rất là giỏi.
Cảm ơn Kiwi, và anh cũng cũng cũng
Amazing.
cũng cần cái sự ủng hộ của mang những người trong the environment game, những người như là cái chị mà làm Gaia, mình ngồi mình nói chuyện và mình có một cái panel discussion, tại vì cho nhiều người biết tới là có cái chuyện này đang xảy ra, là những cái protection cho cái environment trên trái đất này. Thank you so much again, Kiwi.
Thank you.
Okay, bye bye.
Have a good night,
Thank you,
I
thank
mean good
you.
day. Bye
Thank
bye, see
you, bye
you.
bye. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trịnh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok @TheVietnamesePodcast. Xin cảm ơn.